Thầy mới dẫn câu chuyện này cho mình thấy cái chỗ hiểu không phải là ngộ. Đến như giám viện Tắc, thiền sư Tắc làm giám viện ở đó, ở trong hội Pháp Nhãn cũng chưa từng tham thỉnh nhập thất. Một hôm Pháp Nhãn hỏi giám viện Tắc sao chẳng vào thất. Tắc thưa: Hòa thượng đâu không biết con ở chỗ Thanh Lâm đã có chỗ thâm nhập. Pháp Nhãn bảo: Ông thử vì ta cử xem. Tắc thưa: Câu hỏi thế nào là Phật? Thanh Lâm đáp: Đồng tử Bính Đinh đến xin lửa. Đáp vậy, Pháp Nhãn bảo: Lời khéo, ngại ông hiểu lầm nên nói lại xem. Tắc thưa: Bính Đinh thuộc về lửa, đem lửa đi xin lửa như người, như con là Phật lại đi tìm Phật. Đã như vậy thì hiểu đúng không? Hiểu rất là đúng. Hiểu đúng mà vẫn chưa ngộ. Đó, quý vị thấy hiểu mà không phải là ngộ. Pháp Nhãn bảo giám viện quả nhiên hiểu lầm rồi, hiểu đúng mà nó hiểu lầm. Tắc nổi sùng, tức quá, nó hiểu đâu có lầm mà ông nói mình hiểu lầm. Liền quải hành lý qua xong đi phát đi luôn, không thèm nói lại. Pháp Nhãn nói người này nếu trở lại có thể cứu, nếu không trở lại thì không thể cứu. Tắc đi đến giữa đường tự xét, Pháp Nhãn là thiện tri thức của 500 người, há lại gạt ta sao? Bèn trở lại tái tham vấn. Pháp Nhãn bảo: Ông hỏi ta sẽ vì ông đáp. Tắc hỏi: Thế nào là Phật? Pháp Nhãn đáp: Đồng tử Bính Đinh đến xin lửa. Đáp y nguyên cái câu nãy và ngay đó liền ngộ. Thì hồi nãy là suy nghĩ mà hiểu, bây giờ nghe đó cái nhập liền, đó là ngộ. Như vậy thì thiền là cho mình thấy chứ không cho mình hiểu. Nó là mình thấy chứ không phải là hiểu. Hiểu là qua cái kiến giải, và kiến giải thì cái đó là của tâm cơ ý thức đó. Còn mình ngay đó mình trực diện mình thấy ngay thì đó là trúng. Như vậy thì cái trước, người trước nói thì ông nghĩ cũng đúng, ông giải thích rất là đúng, nhưng mà nó lầm trở lại hỏi thì nó y như vậy mà ngộ. Như vậy thì mình đã nhận cái đó mà nhận qua cái suy nghĩ, bây giờ tới hỏi nói lại là xác nhận lần nữa thì mình nhận ra ngay, khỏi nghĩ đó là chung. Thành ra cái ngộ là cái thấy chứ không phải là cái nghĩ nhớ. Như vậy đó, nghĩ mà hiểu thì không phải là ngộ. Ngộ là ngay đó mà mình thấy ra được liền, cho nên gọi đó là ngộ. Tắc liền đại ngộ: Hiện nay có người trừng mắt khởi giải hội, nên nói kia không thương tích chớ làm thành thương tích. Loại công án này người cửu tham một phen nghe cử liền biết chỗ rơi. Nghe nữa, người mà tham thiền lâu rồi nghe nói liền biết liền. Tông Pháp Nhãn gọi đó là tiễn phong tương trú đó, tức là cái mũi nhọn có hai cái tên nó chạm với nhau, nó chống với nhau, tên nhọn chỏi nhau đó, thì giống như giờ gọi là thời cuộc đó, thì quả tiễn với quả tiễn, quả là lửa, mà tiễn là tên cái gì, tên lửa, hai tên lửa nó chỏi nhau nổ, thì kia hai cái nó chỏi nhau, thì như vậy đó là một cái thuật mà đối đáp nó đúng cái chỗ như là tên nhọn mà nó hai cái nó bắn trúng nhau, nó không có xê dịch. Chẳng dùng ngũ vị quân thần tứ liệu giảng, chỉ luận tiễn phong tương trú là gia phong của tông Pháp Nhãn. Ngũ vị quân thần đó là tông Tào Động, tứ liệu giảng đó là tông Lâm Tế. Ở đây chỉ là tiễn phong tương trú, đó là phong tông phong của Pháp Nhãn. Như thế dưới câu liền đó thấu được, nếu nhầm dưới câu suy nghĩ thì dò tìm chẳng ra. Ngay nơi đó mà thấy được thì thấy, còn nếu vừa suy nghĩ thì không ra. Pháp Nhãn khai đường ở 500 chúng. Khi ấy Phật Pháp rất hưng thạnh, quốc sư Thiều theo sơ sơn đã lâu, tự cho đã được yếu chỉ, bèn tập theo văn tự đảnh tướng của sơ sơn lúc bình sanh, lãnh chúng đi hành khước đến trong hội Pháp Nhãn. Bởi vì sơ sơn là ảnh hưởng của Quy Sơn, của Ngưỡng Sơn, cho nên dùng cái lối văn tự đảnh tướng. Đảnh tướng tức là cái vẽ ra các cái hình đối đáp đó. Sư chẳng vào thất, chỉ bảo đồ đệ theo chúng vào thất, nghĩa là cho mình ngộ rồi, thôi mình không có cần hỏi gì nữa, để cho đệ tử vô thưa hỏi gì thưa hỏi. Một hôm Pháp Nhãn Đăng Tòa có vị tăng hỏi: thế nào là một giọt nước nguồn tào? Pháp Nhãn đáp: là một giọt nước nguồn tào. Đáp câu là nhái lại thôi chứ không có gì hết. Thế nào là giọt nước của nguồn tào? Ngài đáp: là một giọt nước nguồn tào. Tức là lặp y lại. Vị tăng ấy mờ mịt thôi lui, thiều ở trong chúng nghe câu này bỗng nhiên đại ngộ. Như vậy thì cái người hỏi không ngộ, người ngồi nghe mà ngộ. Thì như vậy là sao? Thì như vậy là bởi vì bên ngài thiều đó, thì ngài đã có ôm ấp lâu rồi, phải không? Cho nên gợi tới cái thấy. Còn mấy kia chưa có ôm ấp thì nghi hỏi mà chưa có chín mùi, cho nên rồi không thấy. Sau sư khai đường thừa kế Pháp Nhãn, sư làm tụng trình: thông quyền thông, phong đảnh, bất tử nhân gian, tâm ngoại vô pháp, mãn mục thanh sang. Dịch: thông quyền chót núi, chẳng phải nhân gian, ngoài tâm không pháp, đầy mắt núi xanh. Cái quyền là cái đạo quyền đó, mà thông suốt như cao giót như trên chót núi vậy. Nó không phải là cái chuyện thường ở thế gian, nên là chẳng phải nhân gian. Ngoài tâm không pháp, tức là tâm mình nó trùm hết các pháp, nhưng mà đầy mắt núi xanh. Tuy tâm trùm tất cả pháp mà không có ngại, ngoài thấy tất cả cây cỏ núi non. Cho nên chỗ này dùng cái chỗ đầy mắt núi xanh, giống như câu nó thấy núi là núi, thấy nước là nước vậy. Pháp Nhãn Ấn Khả nói: chỉ một bài tụng này đáng thừa kế tâm ta. Sao ngươi được bậc vương hầu kính trọng, ta chẳng bằng ngươi. Sao thì các bậc vương hầu kính trọng ngài, đó là mở mang rất rộng. Xem người xưa ngộ thế ấy là đạo lý gì, không thể một bề bảo sơn tăng nói. Phải tự mình trong 12 giờ phấn phát tinh thần, giống như thế cùng cổ nhân đảm nhận. Đến khi khác nhằm chữ thập đầu đường, duỗi tay vì người cũng chẳng phải là việc khó. Như vậy thì đừng đợi cái người khác phải nói cho mình nghe, mà mình phải cố gắng tu hành. Chính cái cố gắng tu hành của mình đó, rồi một khi nào gặp cơ duyên thì tự mình thấy việc đó không phải khó. Vì thế tăng hỏi Pháp Nhãn: thế nào là Phật? Pháp Nhãn đáp: ông là Huệ Siêu. Có chỗ nào là cô phủ nhau? Chẳng thấy Vân Môn nói: nêu chẳng đoái, liền sai lẫn, toan suy tư, kiếp nào ngộ. Bốn câu thơ của ngài Vân Môn, thơ có ba chữ à. Nêu chẳng đoái, tức là tình nêu ra mà mình không có xem thấy, liền sai lẫn, liền đó là sai lầm rồi. Toan suy tư, tức là toan nghĩ suy, kiếp nào ngộ, tức không bao giờ ngộ được. Bài tụng của Tuyết Đạo ở dưới thật là sáng rỡ, thử cử xem,